Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 19 từ câu 23 đến câu 30. Bây giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào được nước Thiên Chúa. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai còn có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều là có thể. Bây giờ ông Phêrô lên tiếng thưa người rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 ngai tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phẩm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mở đầu tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu khẳng định rằng lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Chẳng phải là các tông đồ kinh ngạc, mà chúng ta cũng ngạc nhiên. Nếu như vậy thì bao nhiêu người giàu xuống một kia này, giàu cũng là ơn Chúa cho chứ. Vì Phúc Âm nói là có những người được chủ giao cho 5 nén vàng, có người 2, có người 1. Hình ảnh đó là Chúa trao cho mỗi người một khả năng. Tại sao giàu lại không thể vào được thiên đàng? Vì lạc đà làm sao mà chui qua được lỗ kim? Lạc đà nó to còn có bò, và lỗ kim thì nó nhỏ, sợi tóc xuyên qua còn khó. Vậy mà Chúa bảo lạc đà nó chui qua lỗ kim dễ hơn người giàu vào thiên đàng. Chẳng qua là chúng muốn nói rằng người giàu không thể vào được thiên đàng ư? Không phải vậy không? Thì cha ở chung với bên sĩ kê, cha hỏi lạc đà chui qua lỗ kim được không? Chúa nói như vậy kỳ quá. Ngày đấy con bảo chui qua lỗ kim dễ, sao chui được? Mấy anh chị kia mới trả lời cha sao? Cha khó gì đâu, bọn con nhà lầu còn cho chui qua lỗ kim được kìa. Anh chị kia là nhà lầu xe hơi chui qua lỗ kim hết. Giải thích về. Có phải vậy không? Có phải không? Chúng con vẫn thường nghe các nghĩa chỗ này làm sao? Mọc rất nhiều sao? Làm đà chuyên có lúc kia dễ ưu dường người giờ có. Và nước Thiên Chúa thì mọi người có nhiều sao?
Dạ, cha có hiểu là Thiên Chúa quyết, Thiên Chúa nói thẳng rằng Người giàu không thể vào được thì
không thể vào được thế nào?
Người giàu chuyên qua lỗ kim còn khó hơn.
Lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn người giàu vào thiên đàng. Thì làm sao? Tức là không thể được người giàu không thể vào thiên đàng.
Chúa Giêsu xác nhận theo người ta đúng là người ta không thể vào được Chúa Thánh.
Thì bao nhiêu người giàu thì chủ nhá.
Sao?
Cứu
và các kia nữa.
Thì cha là chúng nói không phải là người giàu phải vào được thiên đàng, nhưng mà những người nào giàu có của cải, những chỉ tích góp của cho mình cũng lấy của cải chủ bán như để chia sẻ rồi để phục vụ cho công việc loan báo tin mừng của mình, khó là thế nào.
Tức là người giàu mà không biết chia sẻ thì không có thế nào.
Không biết chia sẻ, không biết lấy chủ làm cơ nghiệp, làm mục đích cuối cùng thì sẽ khó bao nhiêu nào.
Đúng rồi. Tức là muốn hiểu cái câu chữ nói người giàu không thể vào được thiên đàng, bởi vì lạc đà làm sao chưa có lúc kim, thì phải nhớ cái chiếc đó có một cái anh rất là giàu, phải không? Anh ấy muốn được vào sự sống đời đời, tức là được vào thiên đàng, chúng mà chia của theo ngài, anh không chia anh không theo, cái cỡ người như vậy thì không thể được. Quan điểm sống là cứ bám chặt đến của cải, không buông ra, nên thế mà thế nào được? Rất tiếc là không biết làm sao này. Có những người tự chế ra như thế này này, là ở bên Palestine, chung quanh người ta xây thành, thành lũy tường cao lắm, dày lắm, để ngăn chặn quân địch. Thì có một cái lối ra vào nó nhỏ, đi qua được, người thì đi qua được, lạc đà nó đi thì khó, nhưng mà nó cũng đi qua được. Nó nhỏ, người ta có ý làm cho người đi thôi. Thế mà lạc đà muốn đi qua thì phải, nó phải lách mình cũng được và khó lắm. Cho nên người giàu cũng có thể vào thiên đàng được, nhưng mà khó thôi. Hoàn toàn sai nhé. Ai mà suy nghĩ như vậy hoàn toàn sai. Bởi vì chúng ta đọc tất cả các sách chú giải về Kinh Thánh hay là lịch sử về dân tộc Do Thái, hay học địa lý về Palestine, không có cái chỗ nào được gọi là cái thành, gọi là cái cổng kim cả. Không hề có. Người ta tạo ra như vậy đó. Cổng kim nó nhỏ, người ta tạo ra như vậy, nghĩ ra như vậy để mà giải quyết thôi. Mà thực tế nó không có. Cho nên phải khẳng định Chúa nói là cái kiểu Ngài nói lạc đà chui qua lỗ kim dễ hơn, gây ngạc nhiên và gây chú ý để ta suy nghĩ. Và đó là một cách khẳng định chắc chắn những loại người nào giàu cỡ đến cỡ nào, không xúc phạm, không xâm phạm đến của cái, đến quyền lợi của ai, như anh chàng thanh niên này đến hỏi Chúa, mà không biết chia của, không theo Giê-xu thì dứt khoát không thể vào thiên đàng. Ý Chúa nói như vậy. Cho nên cái câu tôi mô tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc 2 Cô-rinh-tô chương 8 câu 9, làm sao anh em phải giàu có như Chúa Giê-xu. Giàu như Chúa Giê-xu là một phúc chứ. Nhưng mà vì chúng ta ngài trở nên nghèo, để nhờ cái sự nghèo khó của ngài mà làm cho chúng ta nên giàu. Đó. Chúng ta giàu, chia đi đến nỗi chia cả mạng sống mình để theo Chúa Giê-xu, mình chia cả mạng sống mình, nghèo như vậy đó, để làm cho người khác giàu. Đó là cái nghèo được Chúa chúc phúc. Nghèo như vậy ấy, thì được vào thiên đàng. Hay nói cái khác, nghèo như vậy ấy, mình có chi hết của cải, chi cả mạng sống, thì mới có thể đánh gục tử thần. Như Chúa nói với các tông đồ, chúng con được ngồi trên 12 ngay để mà xét xử 12 chi họ Israel. Tức là chia của theo Chúa được quyền xét xử
cả tu tánh, tức là thắng tu tánh. Thực tế thì khả năng con người làm sao thắng tự thân, nhưng mà đi con đường Đức Giêsu chỉ, thầy là đường và là sự thật và là sự sống. Cái bản tiếng Anh tôi đọc thấy có hai chữ bài có lý đó. Bởi vì tôi đã từng giải thích được cái chữ và trong tiếng Hy Lạp báo trước một cái gì quan trọng hay là bằng nhau. Nên dành Chúa Cha nhé, và Chúa Con nhé, và Chúa Linh Thần nhé, tức là ba một lần nhé. Ngôn ngữ Việt Nam mà viết như vậy thì về mặt thành văn người ta không chấp nhận đâu. Bởi vì và Việt Nam là một liên từ báo trước chấm dứt của câu văn thôi. Thí dụ chúng ta có ba người, một anh tên là A, anh thứ hai tên là B và anh tên C. Khi nó và này bắt đầu chấm dứt câu văn. Còn tiếng Hy Lạp chữ và là quan trọng, đường chứ phải là quan trọng. Đường nào? Đường sự thật mới quan trọng. Sự thật nào? Có những sự thật đưa đến cái chết ấy. Sự thật theo ba, có những sự thật phải là sự thật đưa sự sống mới có giá trị. Cho nên đường này, cái đường quan trọng phải là đường sự thật. Đường sự thật phải đưa đến sự sống cho người ta, đưa vào đó hai chữ vàng. Thì là đường và là sự thật và là sự sống. Chỉ có Chúa Giêsu thôi mới dẫn đưa chúng ta đến con đường sự sống. Mà cái anh chàng thanh niên giàu có lại không muốn đi vào cái con đường sự sống này. Anh bám chặt lấy của cải. Anh nghĩ rằng tại sao theo cái ông Giêsu này, ông bảo theo tôi để tôi cho sức người đời, bảo bắt mình chia của. Đang là giàu mà bây giờ chia, có ngu không? Giàu có mà để chia đi nè, ngu quá đi. Ai chẳng muốn giàu. Tự nhiên lại được cho chân theo Giêsu là nghèo. Mà rồi theo ông ấy, ông bảo cho, ông ấy cho sự sống đời đời được sức rồi. Liệu đừng theo ông ấy nghèo, không có của, có hạnh phúc thật không? Cái sự sống đời đời ấy, sự sống đời đời mà trong cái nghèo thì phúc cái gì? Người ta nghĩ luận như vậy đấy. Cho nên không theo. Trong khi đó chưa đòi là phải bỏ bản thân mình, bỏ cha mẹ, ruộng vườn, anh chị em, bỏ hết. Ở đây chú chỉ bảo để chia của thôi. Chú chưa bảo bỏ gia đình, chưa bảo bỏ mạng sống. Mới có nói chia của anh, bớt của đi. Mà đã không chịu rồi. Nên đó là lý do mà ngày đó không thể vào được nước Thiên Chúa. Lạc đà chứ có nước kim còn dễ hơn. Người giàu có Đức Thiên Chúa, chúng ta phải hiểu như vậy này. Và Ngài nói như vậy cũng có thể nói như Thánh Gioan ở thứ nhất chương 5 câu 2: ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu là chết. Đi theo Chúa Giêsu mới sống chứ, không có Chúa Giêsu làm sao mà có sự sống được. Mà đã theo Chúa Giêsu đấy thì Ngài cứ đòi chúng ta phải đi chọn ba bước nha. Đi theo Ngài là phải biết chia, có chia mới công bằng. Anh chàng này cứ nghĩ rằng tôi không giết người, tôi không ngoại tình, tôi không trộm cắp, tôi không động đến người khác, nhưng mà là tôi công bằng. Không, cái công bằng đối với Chúa Giêsu có giá trị. Cứu độ là trong đó công bằng phải có chia. Anh không chia anh không công bằng. Như vậy anh đâu đã chọn công bằng đâu. Tại vì không theo Giêsu thì làm sao mà anh biết cách chia. Anh cứ nghĩ rằng ôm của là đủ cho mình đâu. Hay là hạnh phúc gì thì hay những hạnh phúc mà sự sống nào tôi chả biết đời đời. Nếu mà cho tôi vào sự đời mà không có của là đối với tôi chả có giá trị.
theo Chúa Giêsu thì sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 12, ở dưới gầm trời này ngoài danh Chúa Giêsu Kitô không có một danh nào khác được ban tặng cho loài người, hòng người ta nhờ vào danh đó để được cứu độ. Đó. Và để hiểu rõ thêm, Chúa khẳng định cái người giàu có bám chặt lấy của, không chia, không theo Giêsu không thể vào được nước trời. Đối với Chúa là đấng có, đúng không? Theo Ngài là phải có, bởi vì danh Ngài là có mà, gia lê cái là có mà. Có là có gì? Có chia. Bởi vì chia là biểu lộ đức ái. Thiên Chúa là đức ái, Thiên Chúa là đấng có, Ngài luôn luôn chia, Ngài tạo nên cả vũ trụ để chia cho hết loài người. Rồi loài người phản bội Thiên Chúa, không vâng lời Chúa này, chia luôn con Ngài. Người ta giết con Ngài, Ngài lại chia Thánh Thần. Lúc nào Ngài cũng cho, cũng chia, Ngài đứng có. Vì thế khi Đức Giêsu xuất hiện lần thứ hai trên trái đất này vào ngày Thánh Chung, và tin mừng Matthew chương 25 và 46 nói là tất cả mọi người từ Adam cho đến ngày Thánh Chung sống lại hết, người nào mà biết chia, có chia thì đứng bên phải, người nào không chia thì đứng bên trái. Mà kẻ bên trái là quỷ lôi xuống. Chúa chỉ hỏi người ta những điều có thôi, bên phải cũng như bên trái. Ngài hỏi 6 điều này: sư ta đói, người cho ăn không? Bên phải dạ có, bên trái bảo tôi không thấy Chúa, tôi cho. Rồi Ngài lại hỏi sư ta khát, người cho không? Dạ, bên phải nhỉ? Dạ, tôi có chia cho người nghèo. Bên trái bảo nếu vào mà phải Chúa thì tôi có chia, nhưng mà thằng nghèo không chia, tôi không cho nước uống. Rồi Chúa hỏi vậy thì người không có nhà ở, khách lạ, người tiếp nhà không? Bên phải bảo có, bên trái bảo không. Rồi Chúa đi hỏi thứ tư là người không có y phục, không có áo mặc thì có cho không? Bên phải bảo có, bên trái bảo không. Rồi thứ năm ngày đi hỏi người đau ốm, người có thăm viếng không? Bên phải bảo có, bên trái bảo không. Lần thứ sáu cho hỏi những người tù đầy, người có đến thăm hỏi không? Quỷ nào có người tiếp tế giúp đỡ người ta không? Bên phải có, bên trái bảo không. Toàn là khóc thế thôi, thật toàn hỏi những điều tích cực. Còn nếu mà chúng ta đọc tin mừng nay mà đọc của bác cô thì ông cũng nói 6 cái điều cái anh chàng thanh niên này không: tôi không giết người, tôi không ngoại tình, tôi không trộm cắp, tôi không làm chứng gian, tôi không quỵt của ai, tôi không bất hiếu với cha mẹ. Là rõ ràng cái anh chàng thanh niên này toàn nói không, toàn nói không là đứng bên tay trái. Thế mà nói có mà đứng bên tay phải. Đó là lý do mà Chúa khẳng định người giàu chỉ biết giữ của cải mà nói không với mọi người đó, dứt khoát không được vào thiên đàng. Vì Đức Giêsu khẳng định như vậy, các tông đồ chưa hiểu rõ, cho nên các ông ấy ngạc nhiên và thắc mắc, sợ quá. Thưa thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì ai còn có thể được cứu độ? Ai chẳng muốn giàu mà Chúa bảo giàu thì không vào thiên đàng thì ai có thể được cứu độ? Chúa trả lời làm sao? Nơi loài người thì không thể được, nhưng không phải là không thể đối với Thiên Chúa, bởi vì mọi sự đều là có thể đối với Thiên Chúa. Nghĩa là sao? Nơi loài người không thể được nghĩa là những cái cỡ giàu như anh thanh niên giàu có này, rất là nhiều của cải, không có đụng chạm đến quyền lợi của ai, nhưng không chia, sống ích kỷ thì người đời chẳng ai thương, đúng không? Không ai thương cái loại đó đâu. Giàu dù không đục đến người khác mà không biết chia ích kỷ, không ai thương đâu. Nhưng mà những kẻ có tội không chia lại còn chung của người ta đấy, mà sám hối chạy đến theo Giê-xu để được Chúa thương, mà Chúa thương thì Chúa cho vào thích nào. Anh trộm này là một điển hình, anh có chia đâu, không chia để còn chung của người ta nữa kìa, không chia là người ta đã không thương rồi. Anh này không chia được còn chung, chỉ đồ người ta suốt cả cuộc đời, ai mà thương anh được. Nhưng mà Chúa lại thương với cái điều kiện biết sám hối và theo Giê-xu. Cho nên chúng ta vẫn thấy được cái con đường ba cái bước tôi nói là chia sẻ, sống công bằng, rồi chia sẻ theo Giê-xu, chia sẻ quan trọng, theo Giê-xu quan trọng nhất. Theo Giê-xu Ngài bị dạy cho cách chia sẻ, theo Giê-xu mà không chia sẻ, biết sám hối cũng được thương, cũng được quả thi nào. Bởi vì ơn cứu độ là ơn nhưng không chứ không phải do công nghiệp của người ta, do lòng thương xót của Chúa. Đó là lý do mà Ngài nói với các môn đệ, nơi loài người không thể, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, bởi vì Ngài là đấng thương xót. Người ta không thương mà Chúa thương, nghĩa là sám hối đi theo Giê-xu. Lịch sử ơn cứu độ đã chứng minh những người nào cậy dựa vào sức mình là chết. Chỉ có những ai trông cậy vào Thiên Chúa thì thắng mọi sự dữ. Cậy vào sức mình, cậy vào của cải là chết. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó, ở trong sách Ngôn Sứ Ê-xê-kiên chương 28, Chúa nói qua miệng Ngôn Sứ Ê-xê-kiên về dân Do Thái: vì ngươi đem lòng tự cao tự đại, ngươi nói ta là thần, ta ngự trên ngai các thần. Đâu có phải chúng mày là người, đâu phải là thần đâu mà kiêu ngạo. Không phải là thần mà rất tự hào, là khôn ngoan, là hiểu biết, làm ra nhiều của cải, thu tích và kho lẫn vàng bạc châu báu. Và càng ngày của cải ngươi càng tăng lên nhiều, rồi sinh ra lòng tự cao tự đại. Này, ta sẽ cho những kẻ ngoại bang hung dữ nhất đến cướp phá ngươi, sẽ tuốt gươm chém ngươi hết, ngươi không có sức cưỡng lại đâu. Vẻ hư hỏng của ngươi là ô trọng, chúng sẽ xô ngươi xuống hố tử thần, và ngươi sẽ chết cách thê thảm giữa lòng đại dương như những kẻ không cắt bì, tức là chết như người không có Chúa. Người không cắt bì là người không có Chúa. Đó, những người mà cứ bám vào, cứ tự hào tự đại, mình tài đức, mình tài năng, là đâu có cần đến thần thánh gì, mình chính là thần thánh rồi, làm rất nhiều của cải là nhất rồi, rồi tự cao tự đại. Chúa để cho kẻ ngoại lên nước tàn sát mình, mất hết mọi sự. Đấy, Chúa nói qua miệng Môn Sĩ Ê-xê-kiên, những người cứ bám vào sức mình, bám vào của cải thì khốn nạn như vậy đấy. Cha là những người trông cậy vào Chúa thì thắng tuổi thật, thắng sự dữ. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài của năm lẻ ở sách Quan Án hay Thủ Lãnh chương 6, thì vào thời ấy dân Do Thái bị quân Median mạnh lắm, muốn nằm cỏ là xóa sổ dân tộc Do Thái này. Thì trong đó có ông Gideon, Chúa đã bảo này: chào chiến sĩ can trường, lên đường đi để mà giết quân Median, để bảo vệ dân tộc của ta. Ông nói: dạ thưa Chúa, con thuộc cái chi họ nhỏ nhất trong các chi họ là Manasseh, Và gia đình con á, con lại là đứa út nhỏ nhất trong nhà. Con chẳng có một cái phương tiện nào để mà đương đầu với con nguyên nhân nó mạnh quá. Thì Chúa bảo sao? Này đừng sợ, ta ở với ngươi, ngươi sẽ đi, ngươi sẽ thắng nó, đánh nó, bỏ cả cái dân tộc Madian như người đánh một người thôi. Thế ông bảo làm sao mà tôi được biết Chúa ở với tôi? Muốn biết ta ở với ngươi để ngươi sức mạnh hả? Thì ngươi làm đi, ngươi dâng lễ đi. Thế là ông bắt con bò, rồi lấy bột làm bánh, làm của lễ, đặt trên phiến đá. Vừa đặt trên phiến đá, Chúa cầm gậy Chúa chọc vào cái là tự nhiên lửa bốc cháy từ tảng đá lên. Thế là ông nhận ra, à, hôm nay có Chúa hiện diện, hôm nay tôi thấy Chúa chết tôi rồi, chết tôi rồi, hôm nay tôi thấy Chúa. Chúa bảo không, ngươi không chết đâu, vì ta ở với ngươi, ngươi ra đi để thắng quân Madian và ngươi sẽ được bình an. À, ông biết ông là giống như là châu chấu mà xem đá voi, thấy không? Tại vì sao? Chúa ở với ông ấy. Mà làm sao mà Chúa ở với ông ấy? Ông khi ông ấy dâng lễ, ông ấy nhận ra là Chúa ở với ông ấy để ông có sức mạnh mà thắng kẻ thù, giải phóng cho cả dân tộc. Khi nhìn đó là nhắc nhiều cho chúng ta, đừng bắt chước cái anh giàu có này không theo Giê-xu, mà phải chia của theo Giê-xu. Chính cái việc chia của đó cộng tác với Giê-xu để đi dâng lễ làm nên một của lễ. Bởi vì thánh lễ đâu phải một mình, của lễ trong thánh lễ đâu phải một là một mình Chúa Giê-xu đâu, là cả chúng ta đấy chứ, được cộng tác với Ngài. Chúa nói các môn đệ chúng con để cho nó họ ăn đi, khi Ngài và bánh đã nhiều là báo trước một nhiệm thánh thể là cộng tác. Cho nên chúng ta chia sẻ của cái dĩnh sáng của tin mừng là chúng ta đã có một cái của lễ để cộng tác với Giê-xu. Khi theo Ngài để cùng dâng lễ thì Chúa ở với ta, ta thắng mọi sự dữ, đem lại bình an còn hơn là Chúa ở với ông nghĩa ơn. Thế cái chuyện ông nghĩa ơn chỉ là hình bóng của ước thôi, chứ thực sự là Chúa chỉ ban ơn cho ông thôi, chứ còn không phải Chúa ở với ông ấy. Còn bây giờ chúng ta dâng lễ là Chúa ở chúng ta thắng, và trong tiết lễ chúng ta thắng tử thần, vì thánh lễ là trung tâm ơn tha tội. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu nói các môn đệ là chúng con, khi các ông nói là thưa thầy vậy thì cái anh chàng thanh niên nó không theo thầy, nó không bỏ của theo thầy, còn chúng con bỏ hết, bỏ cha mẹ vợ con ruộng vườn nhà cứ bỏ hết theo thầy thì chúng con được gì? Thì Ngài bảo à, chúng con sẽ được ngồi trên 12 tòa để xét xử trong thời tái sinh, tức là được quyền xét xử. Khi Chúa Giê-xu thắng tử thần, Chúa sống lại, chúng ta đọc ở Gioan chương 20 từ câu 21 tiếp theo, Chúa đến với các tông đồ và thổi hơi vào, và Ngài bảo hãy nhân lên thánh thần, chúng con tha tội cho ai người đã được tha, các con cầm tội ai người đã được cầm, tức là quyền xét xử, là quyền đánh cục tử thần. Đó là cái quyền cao cả. Khi mà chúng ta được quyền đánh gục tử thần, xóa sự dữ, thì còn cái gì mà phải sợ ai? Thì đó là chúng ta đang sống, chẳng những mình được sống trong cái thế giới hạnh phúc đời đời, sự sống đời đời, mà còn làm cho người khác được hạnh phúc đời đời, bởi vì chúng ta là người chiến thắng. Đấy là cái cảnh Chúa nói chúng con được ngồi trên 12 tòa. Nếu chúng ta đọc cái đoạn này tương đương của Bác Cô ấy, thì Marco còn nói thêm rằng ở chương 10 câu 28-30 theo Chúa được gấp trăm về nhà cửa ruộng vườn rồi cha mẹ con cái, nhưng mà không có được vợ. Các tông đồ thì bảo chúng con bỏ cả vợ thì chúng con được gì? bỏ ruộng vườn, bỏ cha mẹ, bỏ nhà cửa, bỏ vợ con thì có được gì? Thì Chúa bảo đừng gấp trăm đời này về nhà cửa, về em, về cha mẹ, về ruộng vườn mà không có nói được, về vợ không có đó, không có được. Và Chúa đã còn thêm cùng sự bắt vớ. Đấy, được hết mà cuối cùng lại cũng được sự bắt vớ, lại cũng là một cái được đó. Rồi cuối cùng Chúa mới nói đi vào sự sống đời đời, đưa mọi sự ở trần gian này về tài sản của cải, cuối cùng được bắt vớ thì còn cái gì đó đâu, được mà nó bắt, bị bắt rồi nó giết rồi còn gì đâu, rồi đi vào sự sống đời đời
đó.
Cho nên tôi nói tắt là theo Chúa được bốn đơn này, được đủ của dùng và của cải cũng thiếu. Các tông đồ ngày xưa được các tín hữu bán nhà bán đất đưa tiền cho công mà Phaolô còn nói rằng anh em quảng đại chúng tôi quá được rồi, giả thử anh em có thể móc mắt được thì cũng đã sẵn sàng hiến cho chúng tôi mà. Galat chương 4 câu 15 dân người ta quảng đại và cộng đồng có thiếu đâu. Cho nên theo Chúa được đủ của dùng, được nhiều người yêu, được lắm người ghét, được sống đời đời, đúng không? Nhớ kỹ, theo Chúa được đủ của dùng này, được nhiều người yêu này, được lắm kẻ ghét này, được sống đời đời. Tôi cảm nghiệm đời lính mục tôi ít kẻ ghét tôi lắm, nhiều người yêu tôi lắm, nhưng mà kẻ ghét tôi mạnh lắm, đập tôi đuổi ra khỏi giáo xứ 3 lần đau đấy. Tôi bị ghét ít người thôi, ít người ghét, ghét cay ghét đắng, không cho làm gì hết. Cuối cùng bây giờ thì tôi sống đời đời ở giữa chúng con thấy không đã. Cha nói lại, cha thích bốn cái cụm từ này. Theo Chúa Giêsu thì được đủ của dùng. Cho nên trong nhà này 30 người mà vẫn không thiếu ăn mà được đủ của dùng này. Đấy, được nhiều người yêu thì mình cũng được nhiều người thích lắm đấy. Ít đẹp có bằng này nữa, thích cha này phải không? Được đủ của dùng, được nhiều người yêu này, lại được lắm kẻ ghét này, rồi được sống đời đời. Đấy, theo Chúa là con đường đó. Cho nên muốn sống cái con đường đó thì bắt chước Chúa Giêsu như câu tung tin mừng chúng ta mới đọc ấy, phải giàu có để rồi vì người khác mình trở nên nghèo, làm cho người ta giàu. Anh thanh niên giàu có này dù có giữ luật Môsê không có đụng chạm đến quyền lợi của ai, không phiền đến ai thì vẫn chưa được vào thiên đàng. Bởi nhớ là luật Môsê giam người ta trong tội, luật Môsê chưa có giá trị, sống dưới chế độ cựu ước không có cứu độ. Nên anh chàng thanh niên này chỉ là cái mẫu của người sống đạo thuần ước không được cứu độ. Còn chúng ta là trong thời đất nước này theo Giêsu để Ngài dạy cho biết chia sẻ, thì cho dù chúng ta được biết Chúa sau người Do Thái, đúng không? Người Do Thái được Chúa chọn trước chúng ta lâu lắm, nhưng mà họ cứ giữ cái luật những cái kiểu anh chàng thiên đế này thì không được vào thiên đàng. Còn chúng ta người Công giáo khắp thế giới này dù theo Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu biết chúng ta sau được tin Chúa, đến chúng ta sau Do Thái, nhưng chúng ta biết theo Giêsu, biết chia sẻ thì chúng ta mới được sự sống đời đời hơn những anh Do Thái ngày xưa được Chúa chọn. Bởi thế mà kết thúc tin mừng hôm nay cho nói làm sao? Nhiều kẻ đứng đầu sẽ trở nên chót và kẻ đứng sau sẽ trở nên hàng đầu. Tức là Do Thái sống cái luật Do Thái, sống đạo kiểu anh chàng thanh niên này, dù là cái dân biết Chúa trước nhào xuống cuối, còn chúng ta này biết Chúa sau này, mà theo Giêsu biết chia sẻ này, thì lại đứng hàng đầu. Đó là cái chúng ta hiểu được cái lời Chúa Giêsu nói, kẻ đến trước thì lại đứng chót và kẻ đến sau thì lại đứng hàng đầu. Cho nên hôm nay mấy bạn tên gì đây, Phong hả, đúng không? Con đến chót hết rồi, cháu này khóa sổ rồi, cháu không cho ai quản nữa. Cho nên phải đứng thằng đầu đi nhé. Nhưng mà phải mập được tí nữa. Vậy quá. Mà thiếu dinh dưỡng là những vô liên. Đấy, kể đến trước thì lại đến sau. Coi chừng là hùng thì sau này thua phong. Vậy mới hay chứ không? Kể đến sau lại đem lên trước. Vậy mới là làm cho cái cộng đoàn này đi lên. Tại đây trước sau, biết Chúa trước, biết Chúa sau chả quan trọng. Quan trọng ở cái chỗ biết quan, đặt cái tương quan tốt với mọi người. Biết chia sẻ, theo Chúa là phải chia sẻ, biết Chúa là phải chia sẻ. Để những người nào sống ích kỷ là tự hại mình thôi. Người nào mà không quan tâm đến người khác, chẳng những gặp khó khăn cho mình mà còn gây tai họa cho xã hội nữa. Xin Chúa dạy chúng ta đi con đường sự thật của Chúa, để rồi Ngài dạy cách chia sẻ, chúng ta mới sống trọn công bằng. Đó là ba bước nên hoàn thiện và đạt sự sống đời đời.